khi bão táp nổi lên. Bài của Lịch Phụng Vụ 2011, Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Trong nghi thức lễ cưới, các tín hữu tụ họp lại nhân danh Chúa Kitô và chú rể cô dâu đồng thuận bước vào một cuộc hợp nhất bền vững, trường tồn. Trong buổi đầu phơi phới tình xuân và lãng mạn ấy, người nam và người nữ cảm thấy chẳng khó gì để nói với nhau rằng họ sẽ yêu nhau cho đến ngày đầu bạc răng long. Một thanh niên và một thiếu nữ sắp sửa kết ước với nhau đang tản bộ trên bãi biển. Trong giây phút ngất ngây ấy, chàng trai nhìn ra biển và kêu lên: "Biển cả ơi, cuộn lại nào!" Lúc đó cô gái với ánh mắt đắm đuối nhìn người yêu của mình và đáp: "Này anh, người đàn ông tuyệt vời của em, biển cả đang vâng nghe lời anh đó." Khi mê đắm yêu đương, thề non hẹn biển với nhau là điều chẳng có gì khó khăn. Thế rồi thời gian trôi qua, những áp lực cuộc sống xuất hiện và đè nặng, những khoảnh khắc hạnh phúc càng ngày càng xa vời. Nữ diễn viên John Woodward một lần kia đã nói rằng cô không thể hiểu nổi vì sao chồng mình, diễn viên Paul Newman, vẫn còn là biểu tượng tình dục số 1 cho giới trẻ, trong khi ông ấy đã 45 tuổi với 6 đứa con và ngủ thì ngáy rình tai nhức óc. Một trong những điều tuyệt vời của các cuộc hôn nhân đẹp đôi đó là khi tuần trăng mật đã qua, dù 25 hoặc 30 năm sau, dù ngủ có ngáy như sấm động, thì mối hiệp nhất tình yêu vẫn bền vững. Trong phúc âm Thánh Gioan, trong những chương trước trình thuật cuộc thương khó, Chúa Giêsu đã nhiều lần nhấn mạnh về điểm ấy cho các môn đệ. Lấy tiệc cưới để so sánh là điều phù hợp, bởi lẽ theo phúc âm Thánh Gioan, tất cả đều bắt đầu từ đám cưới tại Cana, xứ Galilê. Bữa tiệc cưới tại Cana là một biểu tượng đẹp về những tháng ngày đầu hạnh phúc và đầm ấm của các môn đệ được sống bên Chúa Giêsu. Đầy hào hứng với những đám đông, những bài giảng rực lửa và những phép lạ kinh ngạc. Nhưng sau đó đến chương 16, chúng ta thấy Chúa Giêsu và các môn đệ của Người tụ họp trong nhà tiệc ly. Tuần trăng mật đã qua, Chúa Giêsu cố gắng cho các môn đệ của Người biết rằng nếu muốn trung thành với Người, các ngài phải cương quyết và đối mặt với thực tế cuộc sống. Chúa Giêsu cho các ngài biết Người sắp sửa bị giết chết. Người chuẩn bị cho các ngài sẵn sàng chờ đón giờ ấy đến, dù Người không còn hiện diện cách hữu hình giữa họ nữa. Chúa bảo đảm với các môn đệ rằng nếu họ trung kiên với Người cho đến cùng, họ sẽ phải chấp nhận đau khổ và chịu chết. Chúa Giêsu cho biết: "Thầy nói với các con tất cả điều này để các con khỏi vấp ngã." Trong giờ phút khủng hoảng, bận tâm của Chúa Giêsu là không biết mối liên kết giữa các môn đệ với Người có thể bền vững khi phong ba bão táp nổi lên dữ dội hệt như những tháng ngày hạnh phúc hoan lạc hay không. Một thanh niên xin vào làm công cho một trang trại. Khi được yêu cầu trình bày về năng lực, anh ta đáp: "Tôi vẫn ngủ ngon khi có bão táp." Chủ lấy làm lạ, nhưng vẫn cảm thấy thích người làm công trẻ tuổi. Một vài ngày sau đó, hai vợ chồng chủ nhà giật mình khi nghe có tiếng gió bão thổi mạnh. Hai người vội vã đi kiểm tra nhà cửa và phát hiện tất cả những cửa chớp của nông trại đã được khóa an toàn. Một đống củi lớn được đặt bên cạnh lò sưởi. Những công cụ thì được cất kỹ lưỡng đâu vào đó trong nhà kho. "Tôi vẫn ngủ ngon khi có bão táp." Người làm công đã chu đáo hoàn tất công việc khi trời quang đãng, nên khi bão táp, anh vẫn ngủ ngon. Tác giả Thánh Vịnh kêu cầu: "Lạy Chúa, xin xót thương con cùng. Xin xót thương con cùng. Lạy Chúa, xin Ngài thương xót con. Này con đến ẩn náu bên Ngài, dưới bóng Ngài, này con ẩn náu tới khi nào hết tai họa khổ đau. Tôi kêu cầu Chúa tối cao, Chúa ban ơn phúc dồi dào cho tôi. Niềm tin của tác giả Thánh Vịnh đã chẳng sai lầm. Vì lòng thương bền vững dành cho chúng ta, Thiên Chúa đã sai Chúa Giêsu từ trời xuống cứu vớt chúng ta khỏi những cơn bão tàn phá, để chúng ta có thể ngủ ngon khi trời bão. Khi hai ba người tụ họp nhau nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa họ. Vì Thiên Chúa ở với chúng ta trong Đức Kitô, nên chúng ta là một đoàn dân hy vọng. Tin mừng dành cho chúng ta hôm nay là: cho dù bất cứ điều gì may hoặc rủi xảy ra đi nữa, thì chúng ta vẫn có một ngày mai. Thiên Chúa là tương lai của chúng ta. Khi giông tố cuồng phong nổi lên, Đức Kitô cứu thế vẫn ở giữa tất cả. Tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta vẫn vững bền, cho dù tuần trăng mật đã qua. Cách đây ít lâu, người ta thực hiện một bộ phim ngắn về Carl Jung, nhà phân tâm học nổi tiếng người Thụy Sĩ. Carl Jung cho chúng ta biết rằng, trong con người chúng ta ai cũng có một đứa trẻ, nhưng chúng ta rất dễ ngược đãi hoặc lãng quên nó. Chính Chúa Giêsu đã phán: Thầy bảo thật, ai không đón nhận Đức Thiên Chúa như một con trẻ, người ấy sẽ không được vào nước trời. Carl Jung còn cho chúng ta biết đa số những người đến các phòng mạch là những người thiếu một niềm tin tôn giáo thiết yếu. Chính Chúa Giêsu đã phán: Tuyên phàn các con hãy tìm nước Thiên Chúa trước. Xem qua quãng đời hồi còn trẻ của Carl Jung trong bộ phim ấy, một phóng viên đã hỏi thẳng ông: Thế hồi ấy ông có tin Thiên Chúa không? Carl Jung trả lời: Có, hồi ấy tôi đã tin Thiên Chúa. Phóng viên lại hỏi: Thế bây giờ thì sao? Vị tiến sĩ lừng danh im lặng suy nghĩ một lúc khá lâu, rồi nhìn thẳng vào mắt người phóng viên và đáp: Bây giờ thì tôi không cần tin nữa, bởi vì tôi đã biết. Một điều thật đẹp về kinh nghiệm phượng thờ của chúng ta là Chúa Thánh Thần ở đây ngay giữa chúng ta và chúng ta đã biết. Những trang đầu của Tân Ước thuật lại biến cố Giáng sinh của Chúa Giêsu và từ ngữ quan trọng là Emmanuel, có nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Trong toàn bộ phúc âm của mình, Thánh Matthew tiếp tục khai triển chủ đề hy vọng về tương lai. Và như vậy, thật phù hợp khi Ngài kết thúc phúc âm của Ngài bằng một lời hứa tuyệt đẹp. Khi sai các môn đệ đi loan truyền sứ điệp của mình cho đến tận cùng cõi đất, Chúa Giêsu đã hứa: Này đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Phần còn lại của Tân Ước đã tiếp nhận và khai triển ý tưởng ấy. Bởi lẽ tin mừng cho chúng ta khả năng nhìn về tương lai và biết sẽ có một cuộc sống viên mãn hơn nữa dành cho chúng ta. Nhờ sự hiện diện không ngừng của Chúa Kitô ở giữa chúng ta trở thành một đoàn dân có thể nhìn về tương lai một cách tin tưởng và vui mừng. Thi Hảo Đăng trong tác phẩm Divine Comedy, tức Hài Kịch Thánh, đã phác họa một bức tranh về hỏa ngục. Hỏa ngục chủ yếu là xa rời Thiên Chúa. Đăng đã dán một tờ thông cáo trên cửa hỏa ngục: Tất cả những ai vào đây phải từ bỏ hy vọng. Quả đúng như vậy, xa rời Thiên Chúa tức là không còn hy vọng, bởi vì duy mình Thiên Chúa là nguồn mạch hy vọng. Ba ông pháp phỏng ngồi chờ ở phòng đợi của bệnh viện phụ sản. Một cô y tá từ trong bước ra, cô nhìn người đàn ông thứ nhất và nói: Chúc mừng ông là cha của hai đứa trẻ sinh đôi. Ông này reo lên: Sao mà trùng hợp đến thế? Tôi ở trong đội bóng bầu dục Minnesota song sinh. Kế đó, cô y tá quay sang người đàn ông thứ hai, tươi cười và nói: Chúc mừng ông là cha của ba đứa trẻ sinh ba. Người đàn ông kêu lên, lại một trùng hợp tuyệt vời, tôi đang làm việc cho công ty 3M. Ngay lúc đó, người đàn ông thứ ba nhỏm dậy và vội vã lao ra khỏi phòng. Tôi phải đi thôi, tôi đang làm việc cho 7up. Cuộc sống là thế. Thực tế dường như chẳng bao giờ trùng khớp với những kỳ vọng của chúng ta. Lắm khi nhiều hơn, lắm khi lại ít hơn những gì chúng ta trông đợi. Thế nhưng, là một đoàn dân có đức tin và hy vọng, chúng ta biết chúng ta không thể đặt giới hạn cho những gì chúng ta trông đợi nơi Thiên Chúa. Mắt chưa từng thấy, tai chưa từng nghe, và lòng chưa cảm nghiệm được những gì Thiên Chúa đã chuẩn bị cho những kẻ yêu mến Người.